Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên, trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy. Thời gian trôi nhanh quá và chúng ta đã tiến đến ngày thứ Năm rồi, còn một ngày nữa thôi cô Thu Nga.
Thời gian quá nhanh và chúng ta khi mà vào mùa hè, thì tháng nóng thì nó cũng thế thôi. Thu Nga xin kính chào quý khán giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Hoàng Thủy. Mình có than thì nó cũng nóng, nhưng mà than thì nhất định phải than, đúng không Hoàng Thủy?
Dạ vâng, đúng rồi à. Hoàng Thủy xin kính chào quý vị thính giả hai miền, chào cô Thu Nga, anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên. Vâng, có than thì trời vẫn nắng nóng lắm thưa quý vị. Dự báo ngày hôm nay cho tới thứ hai tuần sau, nhiệt độ cao nhất đều trên con số 100 và không có bất cứ một con số phần trăm nào cho cơ hội mưa. Dallas ngày hôm nay nhiệt độ bây giờ đang là 77 độ. Hôm nay trời đầy nắng, nhiệt độ cao nhất là 102, gió nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Tối nay thì trời trong xanh, nhiệt độ thấp nhất là 79 độ. Ngày mai thứ sáu trời cũng có nhiều nắng, cao nhất là 100 độ, gió nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, không có phần trăm cơ hội mưa. Đêm mai cũng là một đêm yên bình, không mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất vào tối mai khoảng 78 độ. Thứ bảy và chủ nhật, trời lại tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất là 101 độ, nhiệt độ thấp nhất sẽ là 79 độ. Trong mưa nhưng cũng sẽ không có mưa. Không biết ở Houston như thế nào anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì lúc này bên ngoài đã là 81 độ và hôm nay lên cao là 94 với 40% cơ hội mưa. Và gió theo hướng Tây Nam từ 5 tới 10 dặm một giờ và đêm nay xuống thấp là 78. Qua ngày mai thì sẽ chỉ còn lại 20% mưa mà thôi và lên cao là 94 và buổi tối xuống thấp là 78. Và cái nhiệt độ như vậy cũng sẽ kéo dài cho tới cuối tuần. Thì cuối tuần chúng ta sẽ thấy là trời sẽ tương đối khá là nóng. Và bởi vì phần trăm cơ hội mưa rất là mong manh cho nên là 95-96 là nhiệt độ. Nhưng mà người ta nói rằng có thể lên tới cả ba con số là hơn cả 100 độ. Và buổi tối thì cũng xuống không có nhiều. Cao cho những ngày cuối tuần sẽ là vào khoảng 76-77.
Kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết thẩm phán Anthony Kennedy đã công bố việc nghỉ hưu trong ngày hôm qua và ông sẽ nghỉ hưu vào mùa hè này. Điều đó đã đặt ra một cuộc chiến dữ dội trong tương lai tại tòa án tối cao và trao cho ông Trump cơ hội để đặt dấu bảo thủ trên hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ qua nhiều thế hệ. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là một thỏa thuận về vấn đề di trú đã được đưa ra bởi các đảng viên đảng Cộng Hòa. Hạ viện thì từ chối lời đề nghị của ông Trump, trong khi đó thì đưa ra một cái thỏa thuận đánh bại những cái cải cách về vấn đề thỏa hiệp. Đó là bản tin thứ hai. Kế tiếp thì một bản tin cho biết rằng là các nhà lập pháp của tiểu bang Texas sẽ quay các hãng cung cấp bảo hiểm tư nhân cũng như các lãnh đạo của tiểu bang trong một buổi điều trần trong ngày hôm qua về vấn đề có những cái báo cáo về thiếu sót trong chương trình Medicaid. Đây là một chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các trẻ em cũng như những người khuyết tật. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Lại một vụ nổ súng nữa được các cảnh sát viên nhắm vào một đối tượng và lần này sự việc diễn ra tại Galveston, thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng liên quan đến cơ quan vũ trụ NASA, thì vì những lỗi sai sót do con người hoặc là những vấn đề về kỹ thuật đã khiến cho chi phí phát triển kính viễn vọng James Webb lên gần 9 tỷ Mỹ Kim. Và điều đó bắt buộc cơ quan NASA phải trì hoãn kế hoạch đưa vào sử dụng kính viễn vọng này cho đến tháng 3 năm 2021. Đó là một loan báo được đưa ra trong ngày hôm qua. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, thẩm phán của US Supreme Court là ông Anthony Kennedy đã tuyên bố về hưu vào ngày thứ Tư hôm qua. Ông là vị thẩm phán cao cấp và lâu đời nhất. Tuy là bảo thủ nhưng ông lại là người đóng vai trò quyết định trong cái việc mà cổ suý cho quyền người đồng tính ủng hộ quyền phá thai và xóa bỏ những cái mức trần hạn chế chi tiêu chính trị và để giành chiếc ghế này xem ra đảng Dân Chủ không có đủ sức mạnh. Bản tin nói về kêu gọi cho biết là hết giờ rồi, những chủ nhân của các business ở Texas phải đóng thuế cho tiểu bang và chỉ còn có thì giờ để trả tiền lệ phí và tiền lời nếu mà họ làm kịp trước ngày thứ Sáu. Đó là luật tạm thời Texas Tax Amnesty Program áp dụng cho thời hạn trước ngày 1 tháng 1 2018 kết thúc. Còn một bản tin nói về hiện thời thì trường học đang được nghỉ hè nhưng mà những người lãnh đạo của Tarrant County đang kêu gọi các gia đình hãy suy nghĩ bây giờ để chuẩn bị cho con em quay lại trường vào cái việc tổ chức lần thứ 14 Annual Tarrant County Back to School Roundup được định vào ngày 9 tháng 8 tại Will Rogers Memorial Center. Từ 8 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều, có 10.000 các em được qualify, nhận được supply, đi được khám răng, khám sức khỏe, khám mắt, v.v. Bản tin nói về Catholic Charity Forward là nơi tạm trú cho 28 di dân con nít đã bị chia cách từ cha mẹ và có 16 trường hợp đã được gặp lại người thân săn sóc kể từ khi mà Tổng thống Donald Trump ban hành cái việc này. Và đó là những cái bản tin ở trên báo Dallas Forward ngày hôm nay, Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thu Nga. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì bản tin nói về việc là các cái vấn đề về cái chăm sóc sức khỏe đã được đưa ra. Các cái nhà lập pháp của bang Texas đã gửi đến các công ty bảo hiểm y tế tư nhân cũng như là các cái nhà lãnh đạo của bang tại phiên điều trần ngày hôm qua thứ tư về các thiếu sót trong chương trình chăm sóc có liên quan đến Medicaid cũng như là các cái chương trình cung cấp chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người lớn bị khuyết tật. Câu chuyện của một người mẹ ở thành phố Houston nói với các nhà lập pháp là con trai của cô đã phải đến bệnh viện bởi vì những cái triệu chứng liên quan đến cái nhiễm trùng đường tiêu hóa. Và khoảng một tháng sau thì người mẹ này đã từ chối cho đứa con của mình có thể điều trị theo một cái toa thuốc lên tới 3.000 Mỹ Kim. Và cái điều đáng nói ở đây là cái số tiền này là phải từ cái túi của gia đình chi trả thay vì là của các công ty bảo hiểm. Người mẹ đã phải nói rằng là không thể nào trả các cái khoản tiền đó. Và khi mà đưa con của mình vào bệnh viện thì cái chi phí lại còn nhiều hơn. Và thật ra thì các công ty bảo hiểm họ không có giúp nhiều, không có cover nhiều cho những khoản chi trả này. Người này tên là Caroline Chavers đã nói với các dân biểu của Hạ viện về người con của mình tên là Tyler. Thì cô đã nhận nuôi Tyler từ khi mà anh còn là một đứa em bé rất là nhỏ tại cái trại chăm sóc nuôi dưỡng của Texas. Và ngoài cái vấn đề liên quan đến nhiễm trùng tiêu hóa thì Tyler hiện vẫn đang bị các rất là nhiều hàng trăm cái cơn động kinh mỗi một ngày như vậy và cần phải có cái sự chăm sóc liên tục đặc biệt và đương nhiên thì phải tới bệnh viện để mà điều trị, nhưng mà tới đó thì các cái khoản tiền chi trả phải xem là rất là nhiều. Cái buổi điều trần dưới sự có mặt của dân biểu đảng Cộng hòa Sarah Davis đã được đưa ra sau khi một cuộc điều tra của tờ Dallas Morning News đã tiết lộ là chính phủ đã trả tiền cho các công ty bảo hiểm tư nhân cái số tiền lên tới là hàng tỷ Mỹ Kim để mà các công ty này có thể chăm sóc sức khỏe, nhưng mà thật ra thì đã có nhiều công ty từ chối cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế mặc dù đã nhận được tiền. Đại diện cho 5 công ty là Superior Health Plans, Amerigroup, Cigna HealthSpring, Molina Healthcare của Texas và United Healthcare Community Plans of Texas thì hầu như là các công ty này đều từ chối cái hành vi sai trái của mình. Và họ đã chỉ ra một số điều mà xem rằng là đã được các công ty này làm, như là việc chăm sóc sức khỏe cho những cái người ở các cái vùng nông thôn. Nhưng mà vấn đề được đặt ra là cái tốc độ mà những công ty này chăm sóc những cái người này cũng như là việc mà họ chi trả các cái khoản thanh toán, bởi vì thường thì các công ty bảo hiểm họ thu tiền rất là nhanh, nhưng mà khi mà để mà phải chi trả cho các cái vấn đề về viện phí thì thường sẽ rất là lâu và tốn cả vài tháng. Theo cái tờ Dallas Morning News cũng cho biết thêm là khi mà các điều tra viên của bang đề nghị kết thúc các cái khoản chi trả cho các cái nhà cung cấp thì các khoản phí này cũng sẽ bị cắt giảm bởi Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Cô lãnh đạo của cơ quan này là Carol Smith đã nói với tờ Morning News rằng là các khoản phí này là một cách để mà thực thi các cái hợp đồng và tránh gây ra những cái khoản phạt đến từ bang, đến từ các cái giới chức của bang khi mà phát hiện ra là những công ty này đã từ chối cái việc mà chi trả cho người dân. Và Smith đã nghỉ hưu vào tháng 5 sau khi mà một số các cái lỗi được phát hiện trong các hợp đồng liên quan đến sức khỏe cộng đồng và Medicaid. Chương trình này bao gồm khoảng 4 triệu người tại bang Texas, bao gồm cả trẻ em, những người có mức thu nhập thấp cũng như là các bà mẹ đang mang thai. Người đứng đầu của Superior Health Plan là Mark Sanders cho biết là lúc này thì ông vẫn chưa thể nào nói chính xác số tiền mà công ty này đã trả vào cuối năm ngoái cho những cái khoản khám bệnh cũng như là bệnh viện của những người có bảo hiểm với Superior Health Plan. Trong khi đó thì đối với Amerigroup thì Leah Bender là phát ngôn nhân của Amerigroup cho biết là công ty đã chi trả khoảng là 20 triệu Mỹ Kim trong 2 năm qua và nói rằng số tiền này mặc dù rằng là không nhiều nhưng cho thấy rằng là công ty cũng đã cố gắng làm một điều gì đó đối với những người đã ghi danh cho Amerigroup. Xin quay trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa quý vị, đây là một bản tin cô Thu Nga vừa mới nói trong phần điểm tin. Thẩm phán tòa án tối cao Anthony Kennedy hôm qua 27 tháng 6 cho biết ông dự định nghỉ hưu sau 3 thập kỷ nắm lá phiếu quyết định tại cơ quan tư pháp cao nhất ở Hoa Kỳ. Ông mong muốn sau khi về hưu sẽ có được nhiều thời gian hơn cho gia đình. Thẩm phán Kennedy là người đã giúp cho Tổng thống Donald Trump có cơ hội để củng cố phe bảo thủ tại tòa án cao nhất Hoa Kỳ. Ông là một nhân vật bảo thủ, là vị thẩm phán phục vụ lâu năm thứ hai tại tòa tối cao gồm 9 thành viên. Ông được Tổng thống Ronald Reagan của Đảng Cộng Hòa bổ nhiệm vào năm 1988. Ông đã trở thành một trong những luật sư có ảnh hưởng lớn nhất từ khi bắt đầu phục vụ tại tòa án tối cao Hoa Kỳ. Tuy bảo thủ nhưng ông lại là người đóng vai trò quyết định trong việc cổ vũ cho quyền của người đồng tính, ủng hộ quyền phá thai và xóa bỏ các mức trần hạn chế chi tiêu chính trị. Quyết định của ông nghỉ hưu sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 7. Thẩm phán Kennedy nói rằng phục vụ đất nước trong lĩnh vực pháp lý trong 43 năm, trong đó có 30 năm tại tòa án tối cao là một vinh dự, là một đặc ân rất là lớn. Hôm thứ Ba vừa rồi, thẩm phán Kennedy đã nhập đoàn với 4 vị thẩm phán bảo thủ khác tại tòa tối cao để trao cho Tổng thống Donald Trump một thắng lợi lớn về mặt pháp lý khi tòa án duy trì lệnh cấm du hành của Tổng thống Đảng Cộng Hòa trước được áp dụng cho những người đến từ một số quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Hôm thứ Tư ngày hôm qua, ông đã ngã theo các vị đồng nghiệp bảo thủ của mình để ra phán quyết 5 tháng 4 đã giáng một đòn nặng đối với phong trào công đoàn có tổ chức bằng cách cắt đi nguồn thu nhập chính của một số công đoàn quan trọng. Tổng thống Donald Trump hôm qua cũng đã ca ngợi thẩm phán Kennedy là người có tầm nhìn xa trông rộng và có trái tim. Tổng thống Trump cho biết sẽ lập tức bắt đầu tìm kiếm một thẩm phán mới cho tòa án tối cao với một danh sách 25 ứng viên. Thượng viện do Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát có thể dự định là sẽ hối thúc để các ứng viên mới này được chuẩn thuận và phục vụ tại tòa án cao nhất nước trước khi các vị thẩm phán bắt đầu nhiệm kỳ tiếp theo vào tháng 10 năm nay. Anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất tại Houston Chronicle có một cái phần tin liên quan đến một vụ nổ súng xảy ra tại khu vực Galveston và đã dấy lên những cái câu hỏi tại sao cảnh sát lại nổ súng trong vụ này và tại sao nghi can lại chạy trốn. Sau khi cố gắng chạy trốn khỏi chiếc xe của sở cảnh sát Galveston khoảng vài block đường trong rạng sáng ngày thứ Hai vừa qua, thì nghi can Luis Algueta đã bị ngừng xe lại. Và chiếc xe trong lúc đó có anh ta và người bạn gái và bị ngừng lại ở block đường là 5300 Avenue. Và khoảng sau đó thì anh này đã vung ra chạy ra khỏi chiếc xe, chạy vào giữa hai cái ngôi nhà. Thì quyết định chạy trốn này đã khiến cho một trong những sĩ quan cảnh sát đuổi theo đã nổ hai phát đạn và phát đạn cuối cùng đã giết người thanh niên 18 tuổi này. Algueta là người thứ 503 bị bắn chết bởi một sĩ quan cảnh sát tại Hoa Kỳ và từ đầu năm đến nay, đó là theo một cơ sở nhu liệu được tờ Washington Post cung cấp. Vài tiếng đồng hồ sau khi Algueta bị bắn chết thì một người khác là Bobby Blake, 29 tuổi, cũng bị bắn chết bởi một sĩ quan cảnh sát ở Mesquite, khiến tổng số người bị bắn và bị thiệt mạng bởi cảnh sát trên đường phố đã vượt quá tổng số người bị thiệt mạng trong 3 năm vừa qua. Văn phòng cảnh sát trưởng của quận Galveston đã không đưa ra lời giải thích nào cho vụ nổ súng, với lý do là các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, được các cơ quan thực hiện cùng với văn phòng luật sư của quận Galveston. Và cảnh sát viên thực hiện vụ nổ súng cũng không được nêu danh tánh và hiện đang bị cho nghỉ trong quá trình chờ kết quả điều tra. Cảnh sát trưởng Henry Trochesis đã không biết là những cái hành động đáng nghi ngờ nào của nghi can đã khiến cho cảnh sát viên ngừng Algueta tại một cái parking lot của một tiệm convenience store và dẫn đến vụ nổ súng kể trên. Các câu hỏi đó có thể đưa ra những cái chi tiết về việc tại sao Algueta chạy trốn. Theo như người bạn gái của anh này trên chiếc xe là Marianne Luna đã nói với tờ Houston Chronicle rằng các cảnh sát bị hoang tưởng bởi vì nghi anh này có súng. Nhưng mà theo như đó, và cái cô bạn gái này nói đó, anh này không có mang, mặc dù có súng nhưng mà để súng lại trên xe và chạy trốn khi mà không có vũ khí. Vào lúc bị thiệt mạng thì Agatha phải đối mặt với ba trọng tội, bao gồm cố gắng chạy trốn sau khi đã có lệnh truy bắt, sở hữu chất cấm và sở hữu vũ khí trái phép. Anh này đã bị bắt 8 lần trong vòng 6 tháng vừa qua. Và người bạn gái nói anh này nickname là Taco, thì theo như các bạn bè cho biết anh này tốt bụng và hào phóng. Và lúc chạy trốn thì anh này đã để cái súng lại ở trong xe, chiếc xe. Theo một văn bản được Sở Cảnh sát, Văn phòng Cảnh sát trưởng công bố trong ngày thứ ba, khẳng định rằng là có một khẩu súng đã thấy tại hiện trường nhưng không cho biết đó là khẩu súng được tìm thấy trong xe hay là trong người của Agatha. Sau khi tờ Houston Chronicle công bố những chi tiết lấy từ bạn gái của anh này, cho biết rằng là anh đã bị bắn khi mà đang chạy trốn. Và văn phòng cảnh sát trưởng đã công bố những cái chi tiết chính, những cái thông tin chi tiết hơn về vụ này. Theo như một chuyên gia về lĩnh vực là quan hệ giữa người dân và các cảnh sát, cho biết rằng là những vụ nổ súng liên quan đến những các nhân viên thi hành công vụ xảy ra ở các thành phố lớn như Houston chẳng hạn, thì thường là các cảnh sát, thường các sở cảnh sát sẽ nhanh chóng tiết lộ những cái thông tin về việc là tại sao cũng như là cái hoàn cảnh lúc đó như thế nào. Và các chuyên gia cũng ca ngợi quyết định của văn phòng cảnh sát là đã công bố những cái chi tiết ngay lập tức, cũng như rằng là mở các cuộc điều tra về việc tại sao lại thực hiện một cái vụ cuộc, một cái phát súng, nổ súng như vậy đối với trường hợp của Agatha. Và bây giờ các cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, Catholic Charity Forward là nơi tạm trú cho 28 di dân con nít đã bị chia cắt từ cha mẹ và có 16 trường hợp đã gặp lại người săn sóc kể từ khi Tổng thống Donald Trump ban hành cái lệnh này. Và theo lời của Kathleen Courtney, phát ngôn viên của nhà thờ, nói với tờ Star Telegram, cứ sau một số em được gặp cha mẹ chúng thì họ lại nhận thêm những em khác. Catholic Charities Forward có một cơ sở lớn chứa 32 giường, được viết dưới cái tên là Assessment Center of Tarrant County, đã offer shelter cho con nít. Nhiều em đã được di chuyển từ gia đình của chúng bởi Child Protective Services. 12 giường để sẵn cho những em vị thành niên không có người giám hộ bên cạnh, với sự đồng ý của The Office of Refugee Resettlement. Đưa đề nghị trung tâm tạm trú cho những trẻ con di dân không có người lớn bên cạnh là công việc gọi là bổn phận tại shelter. Nhưng trong đầu tháng 4, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions tuyên bố policy có tên là Zero Tolerance đã phạt những người lớn đi qua biên giới Mỹ mễ bất hợp pháp không có visa. Policy này đã được áp dụng tại border, kể cả những family có liên quan tới những cái việc mà chạy trốn bởi băng đảng bạo hành. Cha mẹ bị charge và bị giam và trở lại trong khi con nít được giữ riêng ở trung tâm tạm trú và tái định cư. Cơ quan The U.S. Department of Health and Human Services nói trong một news release là đã có 2.053 trẻ em đã được săn sóc tại shelter kể từ ngày 20 tháng 6. Sau khi cả nước la lối thì Tổng thống Donald Trump tháng này đã thay đổi cách thức việc chia cắt con nít với cha mẹ. Và một thẩm phán liên bang tuần này đã ra lệnh chấm dứt tình trạng những gia đình bị ly tán, bị chia cắt, chấm dứt tại border, và những gia đình bị chia cắt này được gặp gỡ trở lại. Thẩm phán California đã ra lệnh kêu gọi cha mẹ được phép ít nhất cũng được nói chuyện trò với con cái của họ trong 10 ngày tiếp theo bằng phone. Connie nói sau khi mà cái luật Zero Tolerance Policy này được bắt đầu có hiệu lực, thì shelter ở Forward bắt đầu phục vụ các em di dân mà không có cha mẹ bên cạnh. Những em tuổi từ 5 cho tới 12, phần đông tới từ El Salvador, Guatemala và Honduras. Con nít thường thường được ở lại 4 tuần và khi chúng có người nào bảo lãnh có thể trong vòng 10 ngày để được đưa về gia đình. Tại đại hội của đảng Dân Chủ tiểu bang mới được diễn ra ở Fort Worth, những người này bắt đầu donate những vật dụng để giúp cho con nít giúp đỡ bởi Catholic Charities Forward, như là mua túi sách, có dầu gội đầu, xà phòng, bằng chải, kem đánh răng, đồ chơi, vân vân. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas.
Chúng ta sẽ gặp lại sau một vài quảng cáo thương mại.
Dạ vâng, thưa quý vị, kính mong quý vị cùng theo dõi những chương trình trong ngày của đài 1600 AM, 7 giờ đến 8 giờ tin tức nối kết hai miền, 8 giờ đến 8 giờ 30 đồng hành cùng World Cup, 9 giờ 30 đến 10 giờ kinh tế thị trường chứng khoán, 12 giờ đến 12 giờ 30 tin tức nối kết, 2 giờ đến 3 giờ trong nhà ngoài phố, 3 giờ 15 đến 4 giờ di trú nhập tịch, 5 giờ 30 đến 6 giờ nhật báo truyền thanh, nhịp cầu thân yêu đài Á Châu tự do. Và thưa quý vị thính giả có thể nghe đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 bằng các phương tiện như sau: nghe trên xe hoặc trong nhà qua làn sóng 1600 AM, nghe trên website ở địa chỉ saigondallasradio.com, saigondallasradio.com, hoặc quý vị cũng có thể nghe bằng điện thoại 24 giờ trong ngày ở bất cứ nơi đâu, hiện giờ đang là số 425-585-1563, 425-585-1563. Hoặc quý vị cũng có thể download thảo trình Saigon Dallas Radio trên cell phone của mình. Lưu ý là tên thảo trình trên cell phone Saigon Dallas Radio có logo của đài 1600 AM là hình mặt trăng và cây trúc. Kính mong quý vị luôn luôn yêu thương, ủng hộ và lắng nghe đài Saigon Dallas 1600 AM. Và xin mời cô Thu Nga với chương trình SBTN.
Chương trình của SBTN ngày hôm nay là phóng sự ngày quân lực do Ủy ban Tượng đài và các hội cựu quân nhân tổ chức. Ngày thứ Sáu và ngày thứ Bảy, quý vị sẽ xem phóng sự Đại hội Võ bị Toàn quốc lần thứ 21. Và ngày Chủ nhật là phóng sự đêm thắp nến cầu nguyện và hát nhạc đấu tranh của cộng đồng Taron tổ chức. Vâng, đến đây thì chúng tôi xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo.